Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Bố Thí Nhiếp. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, pháp hiến tặng thu phục, tiếng Hán gọi là Bố Thí Nhiếp. Bố thí là một sự hiến tặng mà không cần sự đền trả, mà cũng không cần phước báo của sự bố thí. Nhiếp có nghĩa là thu phục. Như vậy, Bố thí nhiếp là cách thu phục nhân tâm bằng cách hiến tặng. Hiểu được giá trị của sự hiến tặng và thực hành một cách triệt để thì chắc chắn trong hiện đời chúng ta sẽ chấm dứt được sự khổ đau, sống đời sống an lạc ngay trong cuộc đời hiện tại này. Theo Đạo Phật, hiến tặng là một trong những hành tu rất là quan trọng và cũng là cách thu phục lòng người được mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng dạy chúng ta phải thực hành để mà trưởng dưỡng thiện căn cho bản thân và đồng thời cũng để đem lại lợi ích, đem lại an lạc cho tất cả chúng sanh ngay trong cuộc đời này, ngay trong những giờ phút mà chúng ta thực tập. Hiến tặng là hành tu hàng đầu trong 6 ba la mật, mà cũng là hành đầu trong 4 nhiếp pháp hay là 4 pháp thu phục. Là một người Phật tử, nhất là những ai mới có biết đạo, mới phát tâm tu, mới tìm hiểu giáo lý của Phật thì cần phải nên biết về hạnh hiến tặng và giá trị của nó. Hiểu biết giá trị và thực hành càng nhiều về hạnh hiến tặng một cách nghiêm túc, điều chắc chắn là việc đầu tiên chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái ngay, giúp chúng ta hiểu được nhiều giá pháp, từ đó chúng ta sẽ tránh được những khổ đau, không có sợ hãi mà cũng không có sự thất vọng. Đồng thời chúng ta cũng có thể hướng dẫn người khác đi về hướng an lạc và giải thoát như chúng ta vậy. Trước hết, hiến tặng có nghĩa là cho một cách rộng rãi mà không cần điều kiện. Điều này nó ngược lại với người ở thế gian. Người ở thế gian một khi mà cho hay là làm ơn trong một lĩnh vực nào đó là ít hay là nhiều cũng đều có cái sự mong mỏi là người chịu ơn kia phải đền trả hình thức này hay là hình thức khác. Nhưng mà đối với tinh thần của người Phật tử, chúng ta không làm như vậy. Sở dĩ mà chúng ta đến với mọi người, chúng ta hiến tặng một cái gì đó cho bất cứ một ai, dù là giá trị hay không giá trị, chúng ta cũng không cần sự đền trả. Sự hiến tặng một cách rộng rãi mà không cần điều kiện là như thế. Có hai nghĩa. Thứ nhất là cho tất cả, đến cho tất cả mọi người. Thứ hai là cho tất cả tấm lòng rộng rãi, không kỳ thị, không phân biệt màu da chủng tộc. Điều đó nó cũng là đi ngược lại với dòng đời, khác hẳn với người thế gian. Có khi người thế gian cho, nhưng mà chỉ cho một số người nào đó thôi, hay là chỉ cho những gì mà chúng ta dư thừa. Kể ra như vậy cũng vẫn còn khá hơn, tại vì có nhiều người họ rất là dư thừa, nhưng mà thà là đem bỏ chứ còn không có cho bất cứ một ai cả. Còn nếu có cho thì cũng phải coi người đó, coi có được không, có tốt không, có dễ thương không. Tức là cho nhưng mà với điều kiện cái người nhận đó đó phải tốt, phải coi cho được mắt. Đối với người Phật tử, chúng ta cho trải tấm lòng, không có phân biệt, không có kỳ thị, không có nghĩ người đó là con cháu dòng họ anh em của mình. Mà một khi đã thực hành hạnh hiến tặng thì chúng ta cho tất cả mọi thứ đến tất cả mọi người mà không phân biệt. Từ khuynh hướng này, hiến tặng là một phương pháp để thu phục lòng người, còn gọi là bố thí nhiếp sự, tức là tùy thuộc vào phương tiện bố thí hay là tùy thuộc vào phương tiện hiến tặng để mà thu phục, và tùy theo phương tiện. Chẳng hạn như hướng dẫn khuyến khích không sợ hãi trước mọi hoàn cảnh thì gọi là huệ thí hay là hiến tặng về trí huệ. Nếu mà trường hợp dùng tâm sợ thí cho và nhận chân lý thì gọi đó là hiến tặng pháp để mà thu phục lòng người. Dùng với cái tâm vô sợ thí cho và nhận của cải tiền bạc thì gọi là hiến tặng tài sản. Một cách ngắn gọn, nếu có chúng sanh hữu tình nào đó ưa của cải tiền bạc thì dùng của cải tiền bạc vật chất mà cho. Nếu một ai kia yếu đuối, sợ hãi, khiếp nhược trước mọi hoàn cảnh trong cuộc đời thì chúng ta hiến tặng cho họ cái sự không sợ hãi, để cho họ khởi lên cái tâm thân ái, rồi nương vào phương tiện này hướng dẫn họ tu tập đạo giải thoát. Nếu một ai kia muốn tu tập đạo mà không biết thì chúng ta sẵn sàng hướng dẫn họ, chỉ vệ họ cái con đường tu học, thì đó là hiến tặng pháp. Là Phật tử, chúng ta đều biết theo nhân quả hữu lậu, người thường hay bố thí thì sẽ hưởng được phước giàu sang phú quý. Ngược lại, những ai kia mà gian tham trộm cắp keo kiệt thì đương nhiên cũng phải hưởng cái quả đó là nghèo đói khổ sở, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Điều đó cho chúng ta biết sự kiện trong đời này xảy ra đều có nguyên nhân cả. Là giàu sang sung sướng hay là nghèo đói lang thang khổ sở không nhà không cửa, do vì tâm rộng rãi hay là ích kỷ mà ra. Nói về việc hiến tặng, Đối với người Phật tử chúng ta, một khi mà hiểu và thực tập, điều đó rất là cao quý. Nhưng mà chúng ta cũng phải tùy theo tâm lượng khi mà bố thí, khi mà làm, thực hành những hành đó. Cho nên trước hết là phải cẩn thận. Trước khi bố thí, nếu mà còn có cái tâm đắn đo tính toán, và sau khi bố thí tiếc hối muốn lấy lui lại, thì có thể cũng hưởng được quả giàu sang, nhưng mà phải làm lụng vất vả khó khăn lắm mới được, hoặc là không có. Thành ra như vậy, một khi mà chúng ta bố thí đó, hiểu một điều, mình ăn mình tiêu xài thì mất, nhưng mà của bố thí cũng dường sẽ không bao giờ mất. Khi mà thực hành hành bố thí, dứt khoát đừng có toan tính hơn thua, đừng có nuối tiếc khi mà đã cho rồi. Nói cho cùng, mọi khổ sở đau thương trên cuộc đời này đều do lòng tham lam ích kỷ của con người mà ra. Do vì từ tham lam rồi đưa đến sân hận, khi mà lòng tham không được thỏa mãn rồi có thể gây ra hậu quả không thể tính được. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ biết bo bo giữ lợi ích cho riêng mình, ngay bản thân của mình, cả gia đình và xã hội, lúc đó chắc chắn sẽ còn chìm đắm trong đau khổ. Bởi vì đối với một người mà họ keo kiệt, kể cả như là chồng, vợ, con cái, anh em của mình còn keo kiệt, thì huống chi là những người hàng xóm láng giềng, những người ở trong xã hội. Thành ra đối với một người mà có cái tâm lượng chật hẹp, nó không phải là tai họa trong một gia đình, mà nó còn tai họa của một xã hội nữa. Cho nên khi mà chúng ta hiểu, càng hiến tặng, chúng ta càng thuận lợi, càng may mắn, thì chúng ta phải nên mở lòng mình ra để lo cho mọi người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, để cho họ bớt khổ và có cuộc sống vơi đi một phần nào khổ đau. Tâm lý con người thường sống bằng tình cảm hơn là lý trí, cho nên nếu mà chỉ dùng lời nói đạo lý đôi khi cũng thất bại. Tại vì lý do rất là đơn giản, người ta đang đói, đang cần cơm ăn áo mặc, mà giảng đạo lý thì chắc chắn không ai mà có thể nghe mình. Chính vì điều này mà nhiều tôn giáo đã lợi dụng những dân tộc hay là những khu vực nghèo đói, cho gạo, cho tiền, cho những nhu yếu phẩm để rồi khuyến khích vô đạo. Đương nhiên là thành công, tại vì cái bụng họ đói mà bây giờ họ được no, thì cái người mà hiến tặng đó phải coi là cái người ăn của họ, nói cái gì cũng nghe hết. Đó là cách mà hiến tặng để thu phục. Nhưng mà với một cái tâm như vậy đó, nhiều khi chỉ thành công trong lúc đó. Tại vì ai cũng có cái tình cảm, ai cũng có hướng đi của riêng mình. Một lúc nào đó họ sẽ thấy rằng mình bị lợi dụng vì tôn giáo. Đối với chư vị Bồ Tát, các ngài cũng thấy điều đó. Dùng bố thí như là phương tiện để mà nhiếp phục chúng sanh, nhưng mà không có lợi dụng chúng sanh. Hiến tặng những cần thiết để mà chỉ con đường nào họ nên đi, việc nào họ nên làm và việc nào không nên làm. Sự hiến tặng để mà hướng dẫn chúng sanh các ngài thương muôn loài chúng sanh không hàng cuộc, không phân biệt. Thành ra vì vậy lúc mà thực hành hạnh hiến tặng, tâm lượng của các ngài lo cho chúng sanh giống như cha mẹ mà săn sóc con cái của mình vậy. Nhưng mà kỳ thực cha mẹ thương con, lo cho con cái thật sự đúng như vậy. Nhưng mà dẫu sao đi nữa cũng có cái sự phân biệt. Phân biệt ở chỗ, nếu mà đứa con nào nó dễ nghe, nó dễ dạy, nói đâu nó nghe đó thì cha mẹ thương nhiều. Còn đứa nào bướng bỉnh, ngỗ nghịch, nói đâu cãi đó thì mặc dầu nó cũng là con của mình, mặc dầu mình không có bỏ nó, nhưng mà nếu so sánh giữa một đứa dễ dạy và một đứa khó dạy thì dầu sao đi nữa cái tâm tình của người cha hay là mẹ vẫn thương cái đứa dễ dạy hơn là cái đứa khó dạy. Nhưng mà đối với chư vị Bồ Tát thì không. Tình thương của các ngài bao la như biển cả, bất tận như suối nguồn. Và đôi khi chúng ta cũng hiểu được, cảm nhận được, biết ơn đối với tình thương đó. Nhưng mà rất ít người hiểu được tình thương của chư Bồ Tát dành cho tất cả chúng sanh. Nếu mà cha mẹ chỉ lo cho con cái về thân vật chất hữu hình hữu ngoại thì Bồ Tát lại chú trọng đến đời sống tinh thần, khác là chỗ đó. Mà khác hơn nữa đó, các ngài vì thế cần giúp đỡ cho chúng sanh đó thì các ngài giúp, nhưng mà giúp xong rồi đi, không cần biết chúng sanh đó có nhớ tới ơn mình hay không, không cần biết chúng sanh đó họ là người như thế nào, chỉ cần biết là chúng sanh khổ, các ngài đến. Đời sống tinh thần thực sự nó cao quý hơn là đời sống vật chất, tại vì đó là hành trang cho tất cả chúng sanh đi suốt lộ trình để mà giải thoát viên mãn. Còn trong khi đó, về cuộc sống vật chất, giàu cho như thế nào đi nữa, nó cũng có lúc cùng tàn. Mà quả thật vậy, nếu mà một ai kia nghĩ rằng mình hiến tặng giàu có khá giả, mình có thể cho tất cả mọi người mọi thứ, nhưng mà sự hiến tặng đó, rồi những người tiêu thụ đó, vật chất đó, đến một lúc nào đó nó cũng cạn kiệt. Nhưng mà nếu chúng ta hướng dẫn hiến tặng đời sống về tinh thần thì tạo điều kiện cho người đó hiểu biết nhiều hơn, họ đứng vững trên đôi chân của họ, họ can trường với năm tháng sống mà không có sợ hãi, không có khuất phục bất cứ một thế lực nào. Chính vì vậy mà đời sống tinh thần quan trọng. Cho nên dù là ở địa vị nào, hoàn cảnh nào, và chỉ có thuốc chánh pháp mới có thể điều trị được bệnh khổ của chúng sanh. Bệnh khổ chúng sanh thì muôn hình vạn trạng, nhưng mà nếu đầy đủ về phương diện vật chất không bao giờ trị hết được đâu. Chỉ có sung mãn trên phương diện tinh thần thì lúc đó chúng sanh hiểu mọi thứ và sẽ không còn khổ đau. Chư vị Bồ Tát thực hành hành bố thí và nhiếp phục được chúng sanh để hướng dẫn họ theo con đường chánh đạo để mà họ được giác ngộ và giải thoát. Nhưng mà tâm của các ngài, như cái lần chúng tôi nói đó, vô trước, tức là không có coi đó là việc mình đã làm, không cần nghĩ là mình là cái người ra ân và người kia là người chịu ân. Đó là tinh thần của vô trú. Khi làm xong ra đi với một tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng, đó là tinh thần của vô nhiễm. Cho nên dù là làm tất cả mọi việc để lợi ích cho chúng sanh, nhưng mà tâm các ngài vẫn thênh thang như hư không, không thấy có người ban ơn, có kẻ chịu ơn. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy pháp hiến tặng để mà dẹp bớt, thứ nhất á là lòng tham lam về ích kỷ của chính mình, thứ hai là bỏng sẻn keo kiệt. Tuy nhiên sự hiến tặng này chúng ta phải rộng rãi, phải hiểu cho nó thấu đáo. Đừng bao giờ nghĩ là mình phải có tiền bạc nhiều mình mới có thể hiến tặng cho người ta. Mà sự hiến tặng này có ba cách. Cách thứ nhất là hiến tặng tài sản. Cách thứ hai là hiến tặng pháp. Cách thứ ba là hiến tặng sự không sợ hãi. Như bây giờ nói về hiến tặng tài sản, giá trị của sự hiến tặng là mở đầu cho công cuộc mở rộng tâm lượng của chúng ta. Bởi vì tâm lý của một con người ở trong cuộc đời này luôn luôn lúc nào cũng nghĩ về bản thân mình, nghĩ cho gia đình mình, cho nên nó không có được rộng rãi. Thì bây giờ phát tâm hiến tặng có nghĩa là chúng ta nghĩ đến người khác, nghĩa là ngoài chồng, vợ, con cái, anh em, dòng họ của mình, mình còn nghĩ rằng những người khác cũng cần sự giúp đỡ của mình. Khi mà một ai kia đã nghĩ như vậy đó, tức là tâm của mình đã mở ra. Khi mà đã mở rộng lớn rồi, sự hiến tặng về tài sản là có ý giúp đỡ họ trong lúc cần thiết. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho người kia biết được giá trị của sự hiến tặng. Để rồi mai kia mốt nọ, một khi mà họ trưởng thành trong việc tu học, họ cũng có thể mở rộng tâm lượng như mình, cũng hiến tặng những gì mà có đến với người khác. Thành ra vì vậy khi mà thực hành sự hiến tặng, chúng ta phải sẵn sàng nâng đỡ những người có chí cầu tiến, có cái tinh thần làm lợi cho nhân còn cho xã hội. Người hành Bồ Tát Đạo gieo nhân Bồ Tát vào tâm chúng sanh để sau cùng họ cũng trưởng thành Bồ Tát, thì đó là cái sự hướng tặng tốt đẹp mà bất cứ một người Phật tử nào chúng ta cũng phải nghĩ tới. Nhưng mà nếu hiến tặng mà làm cho người nhận đó tệ ra, hiến tặng mà làm cho người nhận đó trở nên tùy thuộc vào nơi mình, thì cái sự hiến tặng đó sai. Cho bớt cái vô lăng đi xuống. Hiến tặng tài sản cũng gọi là tư sanh thí, nghĩa là đem của cải giúp đỡ đời sống thiết thực cho chúng sanh. Ở đây đó, nói về tài sản, nhiều khi chúng ta nghĩ là phải có tiền tài danh vọng mới gọi là tài sản. Nhưng mà kỳ thực tài sản ở đây á, chúng ta phải biết là có hai loại: ngoại tài sản và nội tài sản. Ngoại tài sản tức là của cải ngoại thân, đó là tiền bạc, cơm áo, thuốc men, nhà cửa, vân vân. Nội tài sản tức là của cải trên thân mình của chúng ta, trong đó chẳng hạn như là tim, gan, phổi, thận, đó là nội tài sản mà chúng ta có thể bố thí. Cảnh khổ của chúng sanh về vật chất có thể nói là không thể kể xiết. Người thiếu cơm ăn, người thiếu áo mặc, người thiếu thuốc thang, người không có nhà ở. Đứng trước những cảnh khổ như thế, người Phật tử chúng ta không thể nào an nhiên hưởng sự sung sướng của riêng mình, mà trái lại thấy mình có bổn phận ra công giúp đỡ những người nghèo khổ, thiếu hụt. Nếu mà phương tiện của mình cho phép, Cho nên đừng bao giờ viện cớ là tôi nghèo, tôi không có gì cả. Đừng bao giờ tự an ủi mình không có khả năng để giúp đỡ người xung quanh. Thật ra, một khi mà chúng ta có lòng, thì ít hay là nhiều, chúng ta đều có thể hiến tặng cho mọi người. Phương tiện trong cuộc sống của chúng ta ai cũng có, sung mãn, vừa đủ hay là thiếu thốn. Nhưng mà nếu chúng ta thấy điều đó so với những người mà giàu có, sung sướng thì chúng ta thấy thiếu. Nhưng mà so với những người mà họ nghèo đói hơn thì chúng ta lại đủ. Cho nên người đời thường nói là nhìn lên á, thì mình không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì thấy không ai bằng mình. Thành ra vì vậy chúng ta không nên viện cớ là tôi không có gì cả, cho nên tôi không thể nào giúp đỡ được người khác. Trên phương diện tài thí, có thể dùng cả thân mạng hoặc là một vài bộ phận trong cơ thể để mà bố thí, hoặc có thể dùng tài sản của mình kiếm được một cách lương thiện san sẻ cho những người thiếu thốn, khó khăn về vật chất hơn mình. Một điều mà chúng ta cần phải lưu ý rằng là ai cũng biết nỗi khổ của chúng sanh thì vô hạn. Thành ra vì vậy khi mà chúng ta thực tập sự hiến tặng đó, thì cái sự hiến tặng này cũng phải vô biên. Đừng bao giờ nghĩ là tôi chỉ cho tới chừng đó thôi, mà nếu có thể được, chúng ta phải phát cái tâm rộng lớn, làm theo khả năng và điều kiện của mình có. Trong sự bố thí, ngoài lòng từ bi chúng ta còn phải có trí tuệ nữa. Sở dĩ mà chư tôn đức thường nhắc như vậy đó là thường con người chúng ta ai cũng có tình cảm. Nhiều khi đối với người nhận, họ thấy mình tốt. Yếu điểm của con người là tình cảm, thành vì vậy họ lợi dụng. Cho nên chúng ta nhẹ dạ giúp người một cách mù quáng, như là giúp tiền cho người nghiện hút, thì đó là một cái tai họa. Bởi vì chúng ta đã tiếp tay cho những người này làm những điều tội lỗi, không có phước, mà chúng ta lại có cái nghiệp. Còn mà giúp cho những người bài bạc thì vô tình chúng ta là càng làm hại họ hơn nhiều. Cho nên mỗi người Phật tử phải là một chiến sĩ trong mặt trận đạo đức. Nếu mà thấy một ai kia hoặc không sống đúng với tinh thần của đạo đức lương thiện thì chúng ta phải lên tiếng ngăn chặn những cái ác xấu đó, không cho nó phát sinh, làm cho sạch hóa xã hội. Đó là giúp ích cho mọi người và cho các bản thân của mình. Đó là hiến tặng tài sản. Bây giờ nói đến vấn đề hiến tặng pháp. Pháp tức là giáo pháp, là những lời dạy, những giáo lý của Đức Phật và những bậc hiền thánh tăng, là tam tạng kinh điển. Như vậy nói về pháp thí là chúng ta đem giáo pháp quý báu để mà hướng dẫn cho tất cả chúng sanh, chia sẻ những điều tai nghe mắt thấy về những phương pháp tu học đạo lý giải thoát như thật, bằng một tâm hướng thượng và hướng thiện. Không bao giờ nghĩ mình dạy người ta thực hành điều đó rồi mình trở thành vị thầy họ hay là người ơn của họ, mà chúng ta dạy chỉ vì muốn người kia cũng biết tu học như mình. Đó là giáo pháp. Ngoài ra chúng ta cũng có thể chia sẻ những kiến thức học hỏi của mình bằng cách là giúp đỡ họ làm một cái điều gì đó. Thay vì họ phải tốn tiền, tốn bạc để mà mướn người này, người kia làm, bây giờ chúng ta có kiến thức, chúng ta sẵn sàng giúp họ. Như thế cũng gọi là bố thí pháp. Có ba cách hiến tặng pháp. Thứ nhất là hiến tặng sự có mặt. Thứ hai là hiến tặng sự vững chãi. Và thứ ba là hiến tặng sự tự do. Như nói về hiến tặng sự có mặt, chúng ta đã biết hiến tặng là một pháp môn rất là màu nhiệm. Nó có khả năng đưa mình vượt sang bờ bên kia rất là mau chóng. Bờ bên kia là muốn nói đến những cái trạng thái giải thoát, thanh tịnh, yên vui, hạnh phúc. Còn bờ bên này là bờ của đau khổ, phiền muộn, chán chường, chướng ngại. Sự hiến tặng, càng hiến tặng thì chúng ta càng vượt qua bến bờ an lạc, hạnh phúc càng lẹ. Thế nên vì vậy, chúng ta phải làm thế nào để trong cuộc sống hiện đại này chúng ta phải vui, chúng ta phải có hạnh phúc. Bởi vì nếu mà chúng ta có cái ý định hiến tặng niềm vui hay là hiến tặng hạnh phúc cho người khác mà chúng ta không vui được, chúng ta không có hạnh phúc, thì làm sao mà hiến tặng những điều đó cho người khác? Cho nên tốt nhất chúng ta mỗi ngày phải nên chọn cho mình một niềm vui. Chúng ta phải có niềm vui thì chúng ta mới tặng niềm vui cho mọi người. Bằng cách nào đó, chúng ta phải tìm một cái nguồn vui trong một ngày đó. Nếu mà không được một cái niềm vui cho trọn ngày, thì ít ra cũng phải có niềm vui trong vài ba tiếng đồng hồ. Mà nếu không có được niềm vui trong vài ba tiếng đồng hồ, thì 5-10 phút cũng được. Đừng bao giờ từ sáng cho tới chiều mặt mày nhăn nhó, ai gặp tới cũng sợ. Rồi một người lạ nào đó mà vừa vô gặp mặt của mình, thất kinh hồn vía, cái gương mặt của người này sao mà kỳ vậy. Nếu mà trường hợp như vậy đó thì ai mà dám thân cận với mình để mình dạy họ. Thấy cái mặt đã là sợ rồi. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải tìm kiếm cho mình một niềm vui. Hay nói một cách khác là mỗi ngày chúng ta phải tập cho mình có một cái nụ cười, có một cái gương mặt cho nó rạng rỡ. Nhưng mà nhớ cẩn thận, trong khi thực tập đó, trong khi làm cho mình có một nụ cười đẹp, một gương mặt dễ thương đó, cũng phải tránh đừng để người ta thấy. Bởi vì nếu mà làm như kiểu đó, cười một mình rồi dò một mình, người ta nói mình không bình thường. Thực ra sự tu học của chúng ta nên làm vậy. Phải chọn cho mình một niềm vui. Thế nên vì vậy bây giờ mời đại chúng cùng hát Chọn Một Niềm Vui. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt là trời mời anh giữ lấy, cho mắt anh cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui mỗi ngày, và như thế tôi đến với cuộc đời. Tôi đến với cuộc đời bằng trái tim của tôi. Ngoài việc hiến tặng của cải, ngoài việc hiến tặng của cải, hiến tặng pháp tu học như chúng tôi vừa giới thiệu đến với đại chúng, chúng ta còn có thể hiến tặng sự có mặt đích thực của mình. Món quà quý giá nhất tặng cho người mà chúng ta thương là sự có mặt đích thực. Sự có mặt đích thực có nghĩa là thân và tâm của chúng ta phải an trú trong hiện tại. Quả thật, nếu như một ông chồng bảo rằng tôi thương vợ lắm, thương vợ cái kiểu nào mà đi sớm về khuya, không cần biết vợ mình ở nhà ăn cơm chưa, không cần biết vợ mình ở nhà làm cái gì, không cần biết vợ mình ở nhà đã từng cơm chờ cơm đợi mình, mà hãy mở miệng ra nó là tôi thương vợ. Cái đó là xạo. Tức là thân và tâm không có hợp nhất. Hay nói một cách khác là lời nói và việc làm nó không phải đúng. Hay là một bà vợ mà nói là tôi thương chồng tôi lắm. Thương chồng kiểu nào mà đi luôn tuồng tối ngày, không biết chồng mình ở nhà đó có nấu cơm được để mà ăn không, không biết chồng mình ở nhà đó có giặt được quần áo để mà mặc không. Như vậy cũng không được. Thành ra nói là thương có nghĩa là phải tận tình săn sóc nhau, phải có mặt với nhau. Cũng vậy đó, nếu mà con cái nói là thương cha mẹ, thương cái kiểu nào mà cha mẹ dạy đâu á thì cãi ngược lại, đi luôn tuồng chẳng bao giờ nghe lời cha mẹ dạy mình, mà nói ra là thương mẹ lắm, thương cha lắm. Nếu mà cần chỉ có xin tiền thôi, xin rồi đi, như vậy không phải là thương. Đó chỉ là nói cái miệng thôi. Thành ra sự hiến tặng có mặt á, có nghĩa là thân và tâm phải hợp nhất. Hay nói một cách khác là nói như thế nào thì phải cụ thể hành động như thế đó, thì mới gọi là hiến tặng sự có mặt. Sự hiến tặng có mặt nó đơn giản lắm, nhưng mà kỳ thực nếu không có thực tập cũng không có thể làm được. Thành ra vì vậy sự có mặt đích thực đó phải thực nghiệm để đưa thân tâm trở về an trú trong giây phút hiện tại. Lúc đó chúng ta mới có mặt đích thực, và chúng ta sẽ hiến tặng sự có mặt đó cho những người mà chúng ta thương. Đó là bố thí. Cái đó gọi là sự hiến tặng có mặt. Thứ hai là hiến tặng sự vững chãi. Bên cạnh những sự hiến tặng tài sản, phương pháp tu học, hiến tặng sự có mặt, chúng ta còn có một pháp hiến tặng sự vững chãi. Vững chãi là một cái gì đó chúng ta tu, chúng ta thực tập mới có. Vững chãi là một trong những đức tính của Niết Bàn. Vững chãi là một trong những đức tính của giải thoát. Khi mà một người có đức tính vững chãi thì chúng ta mới có thể tin tưởng được vào người đó. Một người nói trước chối sau, một người cứ hẹn nhưng mà không bao giờ đúng hẹn. Nếu mà hẹn mà không bao giờ đúng hẹn, quý vị có tin tưởng người đó nữa không? Không bao giờ tin tưởng. Đó là những người không có vững chãi. Như một ông chồng là rường cột trong gia đình, mà cứ rượu chè cờ bạc be bét tối ngày, thì cái người này không phải là cái người vững chãi để cho vợ con nương tựa. Cũng vậy, một người vợ được coi là cái người phụ tá đắc lực cho ông chồng mà tâm tánh cũng không có được vững chãi thì khó có thể mà tạo niềm tin nơi ông chồng và người con lắm. Rồi á, đừng bao giờ khóc nói là tại sao chồng tôi không tin tôi, hay là đừng có bao giờ khóc tại sao con tôi nó khinh tôi, là bởi vì mình không có những sự vững chãi. Vững chãi chúng ta phải tập, không thể tự nhiên mà có. Người mà chúng ta thương, chúng ta nghĩ là chúng ta có thể nương tựa, mà thiếu sự vững chãi thì không những làm khổ cho bản thân của mình, và rất có thể sẽ lấy mất đi những sự vững chãi mà chúng ta có. Thành ra vì vậy, đối với một người phụ nữ độc thân, hay là đối với một người đàn ông mà độc thân, mà lỡ có con á, mà nói theo như từ ngữ thế gian nói là muốn bước thêm một bước nữa đó, cũng phải coi chừng. Nếu là đàn ông á, mà muốn bước thêm một bước nữa thì phải coi cái người phụ nữ kia họ có vững chãi không. Chứ mà gặp một cái người phụ nữ mà cứ thích đi tới quán bar, bia, rượu, những cái chỗ nhảy đầm, thì như vậy đó, nó đã không tạo một cái sự vững chãi cho mình, mà rồi mất đi những cái vững chãi mà chúng ta có. Là bởi vì sao? Giàu muốn giàu không gì thì cái người đó cũng là cái người thương của mình, mà nó đi tối ngày luôn tù như vậy thì phải đi kiếm, phải đi tìm mọi nơi mọi chỗ, như vậy thời giờ đâu mà còn lo cho gia đình. Hay là một người đàn ông cũng vậy, người phụ nữ kia muốn lập gia đình với một người đàn ông ở bước kế tiếp để mà nương tựa, để mà từ đó tạo cái nền tảng căn bản nuôi con của mình, mà bây giờ là cái rượu chè be bét, sáng sáng xỉn chiều say, thì như vậy nương tựa chỗ nào? Những cái gì mà chúng ta có nó mất đi, thành ra phải coi chừng. Có sự vững chãi trong chúng ta rồi thì người thương của chúng ta sẽ được thừa hưởng. Vì thế mà sự vững chãi của chúng ta là món quà lớn nhất mà chúng ta có thể hiến tặng cho người mình thương. Biết như vậy, nếu chúng ta chưa có, phải thực tập cho có. Mà có rồi, ráng giữ, đừng để sự vững chãi đó nó mất đi. Thứ ba là hiến tặng sự tự do. Ngoài ra chúng ta còn có cái sự hiến tặng những thảnh thơi. Thảnh thơi tức là sự tự do. Tự do ở đây là đối với cái phiền não ràng buộc của chúng ta. Phiền não là những cái thèm khát, giận hờn, ganh tị, nghi ngờ. Đó là những sợi dây ràng buộc làm cho chúng ta khổ. Mà thật vậy, quý vị cứ coi, một khi mà chúng ta giận, chúng ta khổ ghê lắm. Hay là chúng ta nghi ngờ, ganh tị một người nào đó, chúng ta cũng cứ khổ. Đó là cái sự ràng buộc. Đức Phật dạy, năm dục mặc dầu là ở bề ngoài nó rất là quyến rũ, nhưng mà nó là con mồi rất là nguy hiểm. Tại vì phía sau con mồi đó, nó luôn luôn có một cái gì đó bất an, luôn luôn nó có một cái gì đó nguy hiểm. Năm dục ở trên cuộc đời nó giống như cái lưỡi câu vậy đó. Lưỡi câu mà câu cá đó, kỳ thực cái lưỡi câu đó khi mà câu cá không phải là mồi thật đâu, chỉ là con mồi giả móc trong cái lưỡi câu đó thảy xuống. Cá dưới nước thấy tưởng đâu là mồi thật, đốt vô một cái là nó dính, và từ đó người ta kéo lên khỏi nước. Thì đối tượng sự thèm khát của chúng ta cũng vậy. Cho nên chúng ta phải nhìn kỹ trong các bản chất của đối tượng đó để mà thấy là trong đó nó chứa những cái hoạn nạn, những cái nguy hiểm để mà chúng ta tránh. Thành ra một ai kia đó mà nói những cái lời ngon ngọt dụ dỗ, anh thương em lắm, cứ về ở với anh đi, rồi anh lo hết mọi thứ cho, nhà cửa cơm nước sẵn sàng lo, sẵn sàng nấu cơm, coi chừng bị dụ. Dụ cho đã đời về, nó hành hạ cho suốt đời, có phải khổ thân không? Thành ra như vậy đó, gọi là tự kiếm dây buộc mình. Bây giờ biết được những cái điều nguy hiểm đó, nó ràng buộc như vậy, chúng ta phải nhìn kỹ bản chất để mà thấy, thấy cái hoạn nạn, thấy cái nguy hiểm đó. Nếu mà chúng ta tiếp tục chạy theo nó đó, một ngày nào đó là cái nạn nhân của nó sẽ làm tan nát sự nghiệp của mình. Nói thực tan nát sự nghiệp của mình thì ai cũng vậy, lớn nhỏ gì cũng sự nghiệp của mình, nhưng mà cái tự thân đó là cái quan trọng. Nhiều khi mình chạy theo đến một lúc nào đó rồi đó, nó trở thành thân tàn ma dại, tiêu luôn, không thể sống nổi. Thành ra vì vậy, nhìn vào cái sự nguy hiểm đó, coi chung quanh chúng ta, những người đã chạy theo năm dục đã trở thành cái người thân tàn ma dại nó như thế nào. Nhìn vô tấm gương đó để mà sợ, đừng bao giờ đi theo cái vết xe đổ nát của họ. Vì nhìn nhận, thấy sự nguy hiểm ràng buộc cái năm móng dục và nhận chân được con đường thăng hoa, cho nên đã có rất nhiều người trẻ đi tu. Thực ra không phải chỉ có những người trẻ đi tu mà cũng có nhiều người già cũng muốn đi tu nữa. Tại vì thấy bao nhiêu năm trong cuộc đời rồi rốt cuộc nó không ra sao cả. Thành là ý thức như vậy mà đã có những người đi tu bây giờ và sau này. Nếu mà quý vị nhìn vào tăng đoàn trong chùa, nếu mà quý vị nhìn vào các chùa viện tại quốc nội cũng như tại quốc ngoại, quý vị thấy có rất nhiều người trẻ đi tu. Bên cạnh đó cũng có những vị lớn tuổi đi tu. Vậy khi mà chúng ta sống theo chánh pháp, chúng ta sẽ có hạnh phúc và có thảnh thơi. Thảnh thơi là tại vì chúng ta không có bị những cái sợi dây thèm khác nó trói buộc. Thảnh thơi là tại vì chúng ta không còn vướng vào những cái thị phi, những ràng buộc trong cuộc đời. Cho nên chúng ta thảnh thơi. Thảnh thơi là sự tự do đối với hận thù. Tại vì chúng ta không còn mang trong lòng những hận thù, ganh ghét, tị hiềm. Cũng không còn một cái ý nghĩ là mình làm khổ bất cứ một ai cả. Lúc đó là chúng ta thấy thảnh thơi. Khi mà chúng ta có sự thảnh thơi, tức là chúng ta có phẩm và quý giá để mà tặng cho người chúng ta thương. Chúng sinh vì mê mờ, xoay vần trong sáu cõi, gây nghiệp rồi thọ báo, khác nào trong mộng lại gặp mơ. Trong lúc mộng thì không biết được là có mơ, thành ra vì vậy mà cứ lăn lộn trong đường tình ái, nó giống như con thiêu thân mà nó lao đầu vào lửa. Quý vị biết con thiêu thân chứ gì phải không? Lửa cháy mà cứ nhào vô đâu nó cháy đó, vậy mà không phải một con. Thấy con trước nhào vô cháy, con sau cũng cứ nhào vô. Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Nếu mà không ý thức thì biết rằng trong cuộc đời nó khổ vậy đó, gặp nhiều chướng ngại như vậy đó mà vẫn cứ lao đầu theo. Thành ra vì vậy có nhiều người nói tội nghiệp lắm, nhất là những người bạn trẻ đó. Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ. Rồi cuối cùng nói thôi, bây giờ khổ lỗ cũng yêu hết á. Biết vậy đó mà vẫn cứ là nhà vô, nó giống con thiêu thân. Vì thế mà Đức Phật mới đem giáo pháp ra giảng dạy, khiến cho chúng sanh ra khỏi biển khổ luân hồi. Phật pháp thì nhiều vô lượng, vô biên, cao cũng có, thấp cũng có, đủ cỡ đủ loại cho mọi căn cơ. Dù là người nước nào, bực nào, căn cơ cao hay thấp, sáng hay tối, một khi mà nghe đến giáo pháp của Phật, tùy sức đều hiểu cả. Thành ra vì vậy mà trong kinh có câu là Phật thuyết nhất âm, chúng sanh tùy loại các giải đắc. Có nghĩa là chư Phật thì nói một lời, nhưng mà chúng sanh thì tùy theo loại mà hiểu biết để rồi chứng ngộ. Thành ra vì vậy, dù cho là người nước nào, dù cho họ nói ngôn ngữ như thế nào, nhưng mà chúng ta có thể truyền đạt những gì mà chúng ta biết đến cho họ bằng cách nào cũng được, miễn sao họ hiểu được, họ thực hành được là tốt rồi. Trong chiều hướng pháp thí, là Phật tử thì chúng ta phải có bổn phận luôn luôn trao dồi học hỏi để mà biết rộng hiểu nhiều. Thứ nhất là để tự mình giải thoát và để cho công việc thí pháp của chúng ta được hiệu quả. Thành ra vì vậy chúng tôi cứ nói, ráng thực tập, nghe cho đến nơi đến chốn, để rồi tự mình hành và đồng thời cũng hướng dẫn người khác. đừng bao giờ nghe nửa vời, đừng bao giờ đến với giáo pháp mà mang một cái tâm tư mê tín dị đoan. Điều đó nó không có lợi cho tự thân, mà rồi người nghe mình, chúng ta hướng dẫn người khác cũng đi theo con đường tà giống như mình, thì giống như là cái anh chột mà dắt cái anh đuôi, rồi thì cả hai cùng dắt nhau xuống địa ngục mà không biết đường đi lên. Thành ra phải học hiểu cho đến nơi đến chốn, đem giáo pháp chân chánh bố thí, tức là chúng ta cúng dường chánh pháp, đem giáo pháp chân chánh dạy hướng dẫn người khác, người ta cùng tu học như mình, đó là cách bố thí pháp. Các vị tu hành đem Phật pháp giảng dạy cho chúng sanh, mục đích là làm cho chúng sanh bớt khổ, đó là pháp thí. Khi mà Phật pháp được truyền bá rộng rãi, chúng sanh nương vào đó tu hành thì cuộc đời sẽ được an lạc, xã hội sẽ trở nên yên ổn, thịnh vượng. Thành ra vì vậy, nếu mà chúng ta so sánh giữa hai cái bố thí, tức là hiến tặng tài sản và sự hiến tặng Phật pháp, thì chúng ta thấy là pháp thí hay là hiến tặng pháp đó nó tốt hơn nhiều. Bởi vì như cái lần chúng tôi nói, nếu mà chúng ta hiến tặng cho vật chất thì giàu cho là chúng ta cho vô cùng vô tận, nhưng mà phải biết là cái người tiêu xài cũng là vô cùng vô tận. Cho nên đến một lúc nào đó, những gì mà chúng ta cho nó cũng hết đi. Còn mà thí pháp nó khác, một khi mà hiểu rồi, thực hành rồi thì mãi mãi không bao giờ cùng tận, mà trái lại nó càng thêm phong phú thêm. Mà không phải phong phú chỉ có riêng mình, mà còn hướng dẫn được người khác cũng sống, cũng tu và cũng phát triển cái pháp đó trở nên phong phú hơn nữa. Rồi thế mà cứ lưu truyền hết người này tới người khác. Cho nên pháp thí đó nó quan trọng. Ở đây xin được giới thiệu đến đại chúng có 5 điều tốt đẹp nhất nếu mà so với hiến tặng về tài sản. Thứ nhất á, pháp thí nó có lợi cho mình, lợi cho người. Còn tài thí không phải như vậy. Mà quả thật, như một người mà nói pháp cho một đám đông nghe, trước hết là người đó có lời là tại vì đã gieo nhân tốt cho những người đến nghe. Người nghe được chánh pháp, họ y theo đó họ tu hành thì cuộc đời nó sẽ chuyển hóa. Một ai mà nghe tới giáo pháp mà quyết tâm thực hành thì chắc chắn tâm của họ sẽ chuyển, sẽ thăng hoa. Còn tài thí thì không được như vậy, là bởi vì nếu mà bố thí họ dùng phương tiện đó làm những điều xấu thì chính sự bố thí hay là chính sự hiến tặng đó là làm hại cho họ. Thành ra vì vậy mà nó không được tốt. Việc hại bản thân của họ đã đành rồi mà họ còn hại những người xung quanh nữa, đó là một cái nguy hiểm. Cho nên pháp thí nó có cái lợi ích là như vậy. Cái thứ hai đó, pháp thí làm cho chúng sanh ra khỏi ba cõi, còn tài thí thì luôn luôn lúc nào cũng ở trong cõi dục. Mà thật vậy, quý vị thấy chẳng hạn như bây giờ mình cho họ tiền, họ đam mê vào trong những nơi trụy lạc, cho họ tài như vậy, cho họ sắc, cho họ danh, cho họ ăn ngủ, thì như vậy đó càng xô đẩy họ vào cái cuộc sống đam mê trụy lạc. Còn trong khi đó chúng ta dạy họ, hiến tặng cho họ cái pháp tu, biết được thế nào là cảnh đau khổ nơi địa ngục, biết được thế nào là phước báo trên các cõi trời. Thành ra vì vậy mà họ tích cực họ tu, rồi thì họ không còn bị đọa trong cái sanh tử luân hồi nữa. Đó là vượt ra ba cõi. Cái thứ ba đó, pháp thí làm cho pháp thân thanh tịnh. Còn tài thí thì chỉ làm tăng trưởng sắc thân. Điều đó cũng đúng nữa. Nhưng bây giờ nói về bố thí tài sản. Bố thí tài sản đương nhiên là có phước. Có phước thì phải sanh trở lại cõi đời này để hưởng phước. Những người mà bố thí cúng dường, thân hình họ sẽ đẹp, cuộc sống họ sẽ giàu có sung túc. Nhưng mà nếu không khéo đó thì làm sao? Một lúc nào đó hết phước, nó rơi trở lại, nó rớt xuống địa ngục ngay. Cho nên là bố thí về vật chất đó, nó trưởng dưỡng cái sắc thân, tức là nó làm cho có cuộc sống sung túc, con người đẹp. Mà chính trong cuộc đời này là có nhiều người vì tự mãn cái sắc đẹp của mình, vì tự mãn về những gì mà mình có, thành ra bao nhiêu cái phước đức đó một lúc nào nó cũng tiêu mất hết luôn. Còn bây giờ chúng ta bố thí pháp làm cho pháp thân thanh tịnh, có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta biết tu học, con người của mình thanh thản nhẹ nhàng, thì pháp thân của chúng ta thanh thản nhẹ nhàng. Rồi chúng ta truyền đạt cái tư tưởng này dạy cho người khác cùng tu, thì chúng ta là có thêm quyến thuộc của mình nữa. Đó chính là pháp thân của mình. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có pháp thân, không phải chỉ có Phật đâu. Những ai là cái người thừa hưởng cái sự hướng dẫn của chúng ta, họ làm những điều tốt đẹp và dạy người khác cùng làm tốt đẹp, thì tất cả những người đó là pháp thân của mình. Nếu trong cuộc đời chúng ta chỉ lo chăm sóc cái sắc thân, thỏa mãn những nhu cầu ăn mặc ở mà quên đi phần tâm linh, thiền định, trí tuệ, thì đó là một điều thiếu sót. Thành ra vì vậy pháp thí nó sẽ giúp chúng ta biết chánh đạo, sống với tinh thần cao cả, là những yếu tố quyết định sự thăng tiến toàn thể của loài người. Nếu mà trong cuộc đời này ai cũng nghĩ như vậy, đem kiến thức đạo pháp hướng dẫn cho tất cả mọi người, ai cùng tu, cùng trở về với con đường thánh thiện, thì cuộc đời này đẹp ghê lắm. Thứ bốn, điều thù thắng khi mà chúng ta bố thí pháp. Hiến tặng pháp thì là vô cùng, còn tài thí, hiến tặng tài sản thì là có cùng. Mà quả thật vậy, pháp thí nó không có tướng mạo, không có hình dung, không có bị mai một bởi thời gian. Thành ra người mà hướng dẫn người ta tu học đó thênh thang vô cùng, nó không bị chướng ngại gì cả. Còn trong khi đó những người mà bố thí tài sản đó, nó bị chướng ngại. Ngược lại, ai mà biết điều đó nên chú trọng đến vấn đề pháp thí thì tốt hơn. Thứ năm là hiến tặng về pháp thí thì sẽ chấm dứt được vô minh. Còn về tài thí thì chỉ khuất phục được cái tham ái thôi. Mà thật vậy, khi mà chúng ta hiến tặng về tài sản, hiến tặng về vật chất, vô tình chúng ta tạo cái nguồn cảm hứng để cho cái người nhận đó đó trở nên tham ái, trở nên đam mê. Còn bây giờ chúng ta bố thí pháp, cứ nghĩ rằng pháp đó nó sẽ làm cho tâm tư sáng suốt, đầu óc minh mẫn, thì như vậy là không còn vô minh. Khi mà nghe pháp, sự hiểu biết của chúng ta càng sâu, trí tuệ càng phát triển, thì như vậy chúng ta là chấm dứt vô minh ngay. Còn về hiến tặng tài sản thì chỉ giải quyết những khó khăn ở trước mắt thôi. Còn ngoài ra đó, nó không có được lợi ích giống như những gì mà chúng ta tưởng. Nhưng mà ở đây chúng tôi cũng xin thưa với đại chúng, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có hiến tặng mọi người về tài sản, hiến tặng về vật chất cũng cần. Nhưng mà nếu chúng ta vừa hiến tặng vật chất mà hiến tặng về pháp thì quý vô cùng. Tức là chúng ta cho họ ăn no, cho họ mặc đủ, cho họ đầy đủ phương tiện, nhưng mà nói này, phải tu, phải làm việc thiện, phải giúp người này, phải giúp người khác, để cuộc đời từ đó mới thăng hoa. Tức là cho về vật chất, nhưng mà cũng phải hướng dẫn về cuộc sống tinh thần. Tức là chúng ta vừa tặng vật chất mà cũng vừa hiến tặng về pháp nữa. Do những đặc tính ưu việt của pháp, rõ ràng là công đức của người mà hiến tặng pháp đó, và người được khuyến thịnh pháp, được nghe pháp, có thể nói là vô lượng vô biên, không thể so sánh được. Nếu mà mỗi từ viện đều là những nơi khuyến thịnh pháp thí, tạo điều kiện để cho Phật tử có nơi tu học, có nơi nghe pháp, được muôn phần lợi lạc, thì đời sống chắc chắn sẽ cải thiện. Đau khổ của con người sẽ không còn nữa, và từ đó xã hội sẽ thanh tịnh quá, cuộc đời sẽ an vui. Vì vậy đã là Phật tử, chúng ta phải luôn luôn trau dồi học hỏi, để càng ngày càng thâm nhập Phật pháp, để mà chuyển hóa tự thân, để tự cứu mình ra khỏi những cái sự ràng buộc khổ não của đời sống. Còn nếu không đó, thì cứ khổ dài dài. Mà đã khổ rồi đó, lúc đó là không thấy mình khổ, hay là thấy mình khổ mà còn đổ thừa tại cái này, tại cái kia, tại người nọ cho nên tôi khổ. Điểm cuối cùng của sự hiến tặng đó là hiến tặng không sợ hãi. Như đại chúng biết, ngoài việc hiến tặng tài sản, hiến tặng giáo pháp, còn có một loại hiến tặng khá quan trọng đối với tất cả mọi loài chúng sanh hữu tình, đó là hiến tặng sự không sợ hãi trong cuộc sống. Như vậy, hiến tặng sự không sợ hãi là dùng tất cả những phương tiện hiến tặng để cho chúng sanh được an tâm trước những nguy hiểm của những biến cố. Thực ra trong cuộc đời này, ai cũng gặp những biến cố cả. Không có những biến cố lớn thì có những biến cố nhỏ, đều tạo cho mình có một cái sự sợ hãi, bất an. Đối với những người Phật tử chúng ta tu học, chúng ta hiến tặng cho sự không sợ hãi, có nghĩa là như gặp một người đau ốm, lúc nào cũng sợ chết, chúng ta lấy cái luật vô thường mà giảng giải cho họ. Giống như ngày xưa, có một cô rất là đẹp. Khi mà cô lập gia đình rồi, có một đứa con trai duy nhất, mới được có mấy tuổi thì nó chết mất đi. Cô đau khổ tại vì đứa con đầu lòng của cô chết. Thành là cô đi tìm tất cả các vị danh y vào thời kỳ đó để mà chữa. Nhưng mà đến bất cứ một vị danh y nào cũng nói là tôi chữa không được. Và cuối cùng thấy cô này sống trong điên loạn, thành ra người ta chỉ có Đức Phật mới có thể cứu chữa được con của bà. Cô tức tốc bồng cái đứa con chết đó đến gặp Đức Phật. Đức Phật mới nói như thế này: Thế Tông chữa được, nhưng mà bây giờ cô đi tìm cho ta một đám lửa, Nhưng mà nhớ cái đám lửa này đó, phải tìm được một cái nhà được coi là thanh tịnh. Tức là từ xưa tới giờ chưa có một người nào chết, thì ta sẽ chữa con của cô chết sống lại. Cô mừng quá, là bắt đầu cô đi gõ từng nhà, gõ cửa từng nhà để mà xin lửa, gọi là lửa thánh thiện. Nhà nào cũng có lửa, nhưng mà khi hỏi ra đó, nhà nào á không có ông cố, ông cao, ông nội, ông tổ, ông sôi chết đó, thì cũng có là cha mẹ anh em dòng họ chết từ đầu xóm tới cuối xóm. Nhà nào cũng có lửa thật sự. Nhưng mà hỏi tới là nhà ai cũng có người chết. Cô buồn quá, về cô nói: Bạch Đức Thế Tôn, nhà nào cũng có lửa hết á, nhưng mà nhà nào cũng có người chết, thành là con không thể nào còn xin được cái đám lửa này. Thì Đức Phật nhân đó mà Đức Phật nói vô thường. Cô tính ra, cô tính ra, cô mới yên lòng là dầu cho cái người mà mình thương đến cỡ nào đi nữa, khi mà vô thường tới vẫn cứ phải ra đi thôi. Thành là cô chấp nhận chôn cái đứa con thân yêu của cô, và cuối cùng xin Đức Phật đi tu luôn. Và sau khi đi tu, cô chứng quả A-la-hán liền. Đối với người Phật tử chúng ta, khi mà hiến tặng sự không sợ hãi đó, nhớ là đến một người nào đó, chúng ta chỉ có một cái tâm niệm duy nhất là hiến tặng cho họ sự không sợ hãi. Vì vậy mà chúng ta phải loại bỏ cái tâm tư đến với người nào là gây rắc rối với người đó, đến nơi nào là quậy phá nơi đó, là phải dẹp bỏ liền. Đừng có bao giờ có cái thái độ như vậy. Đến nơi nào là chúng ta phải có một cái sự thân thiện để người ta không sợ mình. Còn mà đến nơi nào là mình quậy rối nơi đó thì tự nhiên người ta sợ. Sợ là không biết cái người này đó, nó sẽ quậy rối mình kiểu nào đây, mình có dám thân cận với nó không. Tự nhiên bao nhiêu câu hỏi được đặt ra. Đó là mình đem cái sự sợ hãi cho họ. Bây giờ hiến tặng sự không sợ hãi thì có nghĩa là mình phải sống cho nó đường hoàng. Mình phải có một cái tư cách, phải có một ý nghĩ là đến đâu mình đều đem những điều tốt đẹp để làm cho họ yên tâm tới đó. Sự hiến tặng không sợ hãi nó có bốn cách. Chẳng hạn như khi mà gặp những cơn đói kém, người ta đang có lo sợ. Lo sợ vì sự chết đói, lo sợ vì sự không có cơm ăn áo mặc, thì bây giờ chúng ta cho họ cơm ăn áo mặc để cho họ không còn lo sợ nữa. Thứ hai là không bao giờ làm các điều ác để mà gây đau khổ cho tất cả chúng sanh, mà trái lại còn phải làm cho tất cả chúng sanh khi mà nghe thấy tên mình không còn các cái điều sợ hãi nữa. Thực sự có nhiều người trên cuộc đời, có nhiều người nghe tới tên thôi là run, có nhiều người thấy mặt đi không được, quýnh quá, sợ. Thì bây giờ làm sao? Chúng ta hiến tặng cái sự không sợ hãi, có nghĩa là ai nghe tới tên của mình là mình thấy yên lòng. Nói như vậy quý vị thấy ai là cái người mà mình dễ thân cận nhất? Nghe tên tới vị nào mà mình thấy yên lòng nhất? Đó chính là Đức Quán Thế Âm. Ngài cho chúng ta sự không sợ hãi. Khi mà chúng ta có sự sợ hãi, cứ niệm danh hiệu của Ngài là chúng ta hết sợ hãi. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Làm thế nào để cho người ta thấy cái mặt mình? Chỉ cần thấy mặt mình thôi là người ta vui. Còn á, mà cái khuôn mặt của mình gặp đâu là người ta sợ, ta tránh đó, thất kinh hồn vía đó thì chúng ta phải bỏ, đừng có bao giờ tạo cái gương mặt ngầu như vậy nữa. Thứ ba là khi mà gặp tai nạn khủng khiếp, chúng ta phải tìm cách giải cứu. Nói là tai nạn khủng khiếp chứ kỳ thực ra là nạn lớn hay là nạn nhỏ cũng được. Trong cái phạm vi điều kiện khả năng mà chúng ta có thể giải cứu được nên giải cứu. Đừng thấy người ta gặp hoạn nạn mình đạp cho một đạp nữa cho nó chết luôn. Như vậy là ác quá. Như vậy là chúng ta không có cho người ta sự sợ hãi, mà người ta đang sợ hãi, mình còn làm cho họ sợ hãi thêm. Việt Nam mình nói là chị ngã em nâng đó, ấy. Khi mà chị ngã thì em phải nâng. Còn mà gặp con em trật búa kia, chị ngã nó đạp cho một cái cho luôn xuống bùn luôn, cho tiêu luôn. Thứ đó là thứ chị em kiểu nào đó mình chưa biết. Thứ tư á, vì sợ chúng sanh khổ trong sanh tử luân hồi, cho nên phải khuyến quá để cho mọi người cùng tu để cầu giải thoát. Trong trường hợp này, chúng ta phải coi tất cả mọi người, những người thân của mình vậy. Khi thấy họ nói chuyện nhiều, mình biết là người đó đang có tạm nghiệp, là mình nói thôi đừng có nói nữa, nghiệp đó bà, chết cả ngày đó. Hay là thấy cái người kia rủ mình đi phòng trà, rủ mình đi cine, thì phải cảnh cáo họ biết rằng đó, bà đó hay là cô hay là anh đó, cứ len phen tới cái chỗ đó thì một là bà mất chồng, hai là ông mất vợ. Tránh ra, đừng có len phen tới mấy cái chỗ đó. Đó, mình phải cảnh cáo cho họ biết, tức là mình thấy được những gì nó sẽ xảy ra, rõ ràng là như vậy. Bây giờ quý vị nói á, một người mà uống rượu lái xe á thì sẽ như thế nào? Mình biết chắc một điều, uống rượu mà lái xe nếu mà phước đức mà không gặp cảnh sát đó thì thôi. Nhưng mà gặp cảnh sát chắc chắn nó lấy bằng này, hay là gặp cảnh sát chắc chắn là nó phạt này, không tha được. Thì bây giờ mình là cái người thấy rõ nhất, cảnh cáo liền. Đó là chỗ nguy hiểm, đừng có lén phén tới đó. Mà phải khuyến khích biết những nguy hiểm về đó, tránh ra. Có nhiều người, như cái lần mà chúng tôi nói đó, tình thương của con người do về cái tình cảm. Mà tình cảm có nhiều khi nó không có nằm trong cái nguyên tắc nào cả, mà chỉ biết sống với cảm tính thôi. Ai mà dụ dỗ mình á, chỉ thấy cái bề mặt người đó ngọt, ngon, dễ thương là rồi bắt đầu mình quên hết mọi thứ. Rồi bắt đầu là mình lao vào cái cuộc chơi, nó giống như con thiêu thân mà nhảy vô lửa vậy đó. Đến khi mà vô đó rồi đó, nó nóng, chạy không kịp, thất kinh hồn vía, cỡ đó mới là cứu tôi với, tôi khổ rồi. Đó là tự mình kiếm dây buộc mình. Thành ra biết như vậy mà tránh. Sự sợ hãi là một tâm trạng rất là thông thường. Chúng sanh trong cõi đời giả tạm này ai cũng có cả. Một khi có đau khổ là có cái sự sợ hãi. Vậy người mà có lòng từ bi phải cố gắng làm sao cho mọi người xung quanh đó được bình tĩnh, yên ổn tâm hồn, không có hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Nhưng mà nhớ một điều, có nhiều người đó, mặc dầu họ là họ đang bị nạn đó, mặc dầu họ đang sợ hãi thật sự đó, họ đang đi vào cái nguy hiểm đó, mà nhiều khi mình can nó chửi, không thèm nghe mà nó chửi ngược lại. Nhưng mà đã là tu, muốn cho người ta không khổ thì thôi chịu chửi cũng được đi. Không chịu hả? Chửi là mình chửi lại hả? Không nên. Bởi vì mình biết là họ đang nguy hiểm mà. Nếu mà mình không cứu họ đó là mình ác đó. Bởi vì chúng sanh mà, nếu mà nói ra 100 điều ai cũng nghe hết 100 điều thì cõi đời này đâu còn ai là chúng sanh. Có chúng sanh biết là nó như vậy, nhiều khi mình cũng rất khó chịu, nhưng mà đã nói tu rồi thì ráng, ráng được chừng nào tốt chừng nấy. Có thể nói chúng sanh là kết quả tất yếu của vô minh, tà kiến, nghiệp hoặc là phiền não do chính con người tạo ra. Cho nên con người mà vô minh đối với chính mình, vô minh đối với mọi loài, vô minh đối với mọi sự vật, thì chúng ta thấy con người này nó khổ ghê lắm, khổ không chịu được. Do sự vô minh này mà chúng sanh hiểu tình sợ hãi trước mọi cuộc sống. Vì không biết cho nên cứ sợ, sợ hãi trước mọi người, sợ hãi trước thiên nhiên. Rồi từ sự sợ hãi này con người mới đẻ ra mọi thứ là mê tín dị đoan, tin trời, tin thượng đế, tin vào thần linh, tin vào những cái người mà ban phước giáng họa cho mình, làm chủ vận mệnh của mình. Cứ tin vào những cái kiểu như vậy rồi cuối cùng mình mất mình đi. Cuối cùng rồi nhiều người cứ tin vào đồng bóng. Ông bà cha mẹ thì đã chết lâu rồi, vậy mà có người tin vào đồng bóng, khai ra mẹ đang ở đây nè, đang cần quần áo nè, đang cần nhà cửa nè, bây giờ đó mua nhà mua cửa đốt cho mẹ, mua xe để cho mẹ đi. Nhiều người bố thí cúng dường thì không dám bố thí cúng dường mà mua nhà mua xe tốn cả ngàn đồng dám mua. Đó là cái kiểu mê tín, sợ hãi, lo lắng những điều gì nó không có đáng. Có thể nói là chúng ta từ lúc sanh ra đã là sợ sệt nhiều điều. Sợ bóng tối, sợ cô đơn, sợ đau ốm, sợ tai nạn, sợ hoàn cảnh khó khăn. Ngay cả như sợ điều không đáng sợ. Bây giờ chư vị Bồ Tát biết điều đó, các ngài dạy chúng ta biết điều đó, cho nên các ngài hướng dẫn chúng ta cái sự không sợ hãi, để mà tự mình sống cuộc sống không sợ hãi, để mà hướng dẫn người khác cũng biết cái điều không sợ hãi này mà cũng sống cho an vui. Khi chúng sanh đã an ổn, tin tưởng và có cảm tình thì các ngài hướng dẫn nghe Phật Pháp. Thành ra hiến tặng hạnh không sợ hãi này, mặc dầu nó khó thật, nó đòi hỏi cái sự hiến tặng đó, nó đòi hỏi cái người hiến tặng đó phải tu hành có kết quả. Lý do làm sao đòi hỏi người hiến tặng đó phải tu là bởi vì nếu mình khuyên lần đầu tiên nó không nghe nó chửi thì khuyên nữa nó chửi thì mình khuyên nữa. Nếu mà mình không có tu nó chửi một lần là mình tự ái, nó kệ nó, tao để cho mày chết luôn đi. Nhưng mà biết chắc là không bao giờ nói ra một điều là nó nghe liền, cho nên phải tu. Tu để chi? Để mà mình có một cái đức tánh kiên nhẫn. Cứ như vậy đó, chúng ta thực hành. Nếu mà khuyên 10 điều, chúng sanh chỉ nghe 5 điều thôi cũng đã là phước rồi. Thành ra vì vậy phải kiên nhẫn từng chút. Đòi hỏi người hiến tặng đó phải thâm nhập lý nhân duyên vô ngã. Do vì vô ngã mà người ta có chửi lại mình không có thấy khổ. Do vì vô ngã mà mình chửi lại đó, người ta chửi lại đó, mình không thấy là người đó đang chửi mình, mình sẽ thoải mái. Chúng ta thấy hiến tặng là một quan niệm sống, một nghệ thuật sống cao đẹp. Nghệ thuật đó nó phát sinh từ tâm từ. Nếu mà không có tâm từ thì không thể nào thực hành sự hiến tặng. Ngoài ra muốn có sự hiến tặng mà đạt đến cứu cánh thì khi mà giúp người mà chúng ta hoàn toàn không thấy mình là người làm ơn mà tất cả những người kia là người chịu ơn của mình. Có như vậy thì cái sự hiến tặng của mình mới thành công. Còn á, mà mình hiến tặng những cái gì đó, nghĩ là mình là cái người đã cho, luôn luôn nhớ trong đầu người kia phải có bổn phận trả ơn. Nếu không mình không chịu, thì như vậy hiến tặng chúng ta có điều kiện, không được. Như vừa rồi quý vị thấy ba pháp hiến tặng: hiến tặng tài sản, hiến tặng pháp, hiến tặng không sợ hãi. Nhưng mà có một điều mà có lẽ quý vị chưa có nghe nhắc tới, đó là hiến tặng sự trả ơn. Đây là cách báo ơn người khác đã có công đối với chúng ta về mọi mặt. Lẽ tất nhiên cái người mà làm ơn đó, họ không có đòi hỏi là chúng ta phải ân đền nghĩa đáp. Nhưng mà là một con người, chúng ta phải biết ơn và đền ơn. Sự biết ơn và đền ơn này không nhất thiết là chúng ta phải trả ơn cho cái người mà làm ơn cho chúng ta. Tại vì nếu mà nghĩ người kia làm ơn cho mình, rồi mình phải quyết tâm đền ơn cho họ. Việt Nam mình có cái câu nói hay lắm: vội vã trả ơn là phường bội bạc. Người tu chúng ta không có làm vậy. Nếu có phải trả ơn cho người gia ơn cho mình, là chúng ta phải làm sao giống như người kia làm ơn cho mình với một người nào khác. Như vậy chúng ta không có thiếu nợ. Mà cái người gia ơn cho mình, họ cũng không có nghĩ là họ là cái người đã từng làm ơn với mình, hay là mình là người chịu ơn cho họ. Cứ như thế mà chúng ta biết ơn và đền ơn. Đây là một cái đạo lý đáp đền, ơn đền nghĩa đáp. Theo đạo lý nhân quả, chúng ta cần phải thi ân đền báo theo cái chiều ân và oán. Do đó cho phép chúng ta dùng hiến tặng để mà thu phục, để mà đưa người về với chánh pháp. Cho nên ngoài ba cách hiến tặng như là tài sản, hiến tặng pháp, hiến tặng vô úy, hiến tặng sự không sợ hãi, chúng ta còn có một cái sự hiến tặng ân đền nghĩa đáp. Như vậy cộng ba cái thành bốn cách hiến tặng để mà thu phục làm người. Qua cách hiến tặng để mà thu phục lòng người, chúng ta thấy rằng phương cách hiến tặng từ thấp lên cao, từ hữu lậu đến vô lậu, Đức Phật dạy cho mọi người biết thế nào để mà nhiếp thọ, để mà thu phục, để mà đưa những người khác họ chưa biết đạo vào đạo. Tùy thuộc vào căn tánh và những nhu cầu cần thiết của mọi người mà chúng ta thực hành hiến tặng để hướng dẫn họ. Trong khi thực hành, chúng ta phải nhớ một điều: chúng sanh đa bệnh, cho nên phương tiện giáo hóa của chư Phật cũng phải có nhiều và tương ứng. Cũng như tùy bệnh mà cho thuốc, thì trong đó phương tiện hữu hiệu và động tác sâu xa vào lòng người là bốn pháp thu phục mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với quý vị. Hiến tặng thu phục lòng người là một trong bốn pháp, một trong bốn phương tiện để mà thu phục lòng người. Khi mà đã cảm hóa được họ đó, thì chúng ta từng bước một hướng dẫn họ phát khởi niềm tin, mở mang trí tuệ, để rồi từ đó họ từ bỏ cái tánh ích kỷ, từ bỏ cái tánh tham lam, sân si, tật đố, để mai kia mốt nọ họ trở thành một cái người gọi là hữu dụng cho gia đình, cho cộng đồng, cho quốc gia xã hội. Hiểu được sự hiến tặng và giá trị của sự hiến tặng lợi ích như vậy, và thực hành một cách triệt để, thì cái sự hiến tặng đó nó làm cho chúng ta, thứ nhất á, là tiêu trừ được đau khổ. Rõ ràng khi mà chúng ta hiến tặng cho ai kia, thấy người ta vui là mình vui, cho nên mình không còn đau khổ. Thứ hai đó, Khi mà chúng ta hiến tặng được rồi thì tâm trí được an vui. Thứ ba là thảnh thơi hạnh phúc. Thứ tư là được mọi người thương mến. Thứ năm là dễ thu phục lòng người. Thứ sáu là chúng ta phát triển được cái lòng từ bi của mình. Thứ bảy là đã và đang vun bồi cội rễ của tất cả các phước đức. Thứ tám là diệt được lòng tham lam ích kỷ ở tự tâm. Và thứ chín, cái cuối cùng chúng ta cần là cái tâm từ bi của chư Phật. Bởi một khi mà chúng ta bỏ công, bỏ sức, bỏ mọi thứ tặng cho người thì tâm của chúng ta là Phật rồi. Nói tóm lại, người Phật tử theo giáo chân Phật tất nhiên là phải tập làm những gì mà Đức Phật đã làm. Trong khi tu hành, Phật tử không bao giờ nên quá chú trọng đến mình mà quên người. Không nên chỉ lo tự giác mà không lo giác ngộ cho người khác. Tại vì càng lo tự lợi chừng nào thì là càng ngược lại với sự tu hành của mình chừng nấy. Mà trái lại, càng hy sinh cho người, càng chú trọng đến lợi tha thì lợi càng mau chứng ngộ chừng đó. Do vậy mà đối với cộng đồng nhân loại, chúng ta phải biết chắc một điều: không có phương pháp nào có hiệu quả thiết thực lợi ích cho mọi người và làm cho mọi người cảm hóa sâu xa bằng hiến tặng để mà thu phục lòng người. Nếu mà chúng ta muốn sống trong một cộng đồng, chúng ta phải làm vậy. Mà nếu thực sự muốn trong một gia đình hạnh phúc, chúng ta cũng phải tập sự hiến tặng. Chồng phải biết hiến tặng vợ, vợ phải biết hiến tặng chồng, con cái phải biết hiến tặng cái gì đó cho cha mẹ. Cứ như thế mà chúng ta ai cũng nghĩ là mình phải hiến tặng một cái gì đó tươi đẹp cho người mình thương thì chắc chắn gia đình hạnh phúc, cộng đồng an vui, xã hội sẽ hòa bình. Kính thưa đại chúng, bài pháp bố thí nhiếp hay là hiến tặng để mà nhiếp phục đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo.